mà thăm viếng, dìu dắt, nhắc nhở chúng con trên đường tiến hóa tâm linh. Con xin thay mặt tất cả bạn bè cũng như tất cả anh em, xin đa tạ ơn Thầy.
Biết thiền và nghiên cứu cái thiền và thực hành, được phát minh ra những cái gì hay hơn để cho mọi người cảm hưởng trong chương trình tiến hóa. Chúng ta khối óc mà không biết tận dụng thì chắc ổn. Hướng về một chiều hướng từ bi, chúng ta từ trong gốc thanh tịnh từ bi mà ra. Bây giờ chúng ta đi về con đường đó không có sai một ly một tí nào hết. Càng ngày các bạn càng tinh tấn, càng thiền, các bạn càng dễ tha thứ và thương yêu. Đó là cái được phúc điền, xây dựng lại tâm từ bi sẵn có của chúng ta. Không nên hướng ngoại mê chấp và tạo khổ chính tâm thân. Chúng ta có một xác vi diệu, có một khối óc tinh vi, một khối óc chỉ thông cảm được khỏi viền quyền vi. Mắt mũi tai miệng không thông cảm được khỏi viền vi, cho nên chúng ta nhắm mắt soi hồ pháp luân thiền, giữ cái pháp đó cứ đi tới là các bạn sẽ thấy rõ ràng sư sở của chúng ta không động đất, không nguy hiểm, là một thiên quốc rõ rệt, toàn là người thông minh. Bây giờ ở thế gian mà các bạn chưa hướng về khai triển khối óc thì các bạn cũng đạt được sự thông minh của đời. Mà hướng thẳng về khối từ bi thì chúng ta có vô cùng tốt đẹp ở bên trên. Màu nào sáng nay phân minh, không có loạn xạ như ở thế gian. Trong tình mê chấp không có khai triển được tâm thức. Thì những gì của vô vi là điều khai mở khối óc con người trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Thực hành rồi mới thấy cái sự sáng suốt của chính mình sẵn có, không nhờ ai, chỉ nhờ lượm được cái pháp mà hành là tới. Có bao nhiêu đó cứ việc thực hành, không vì lễ này lý nọ mà tạo khổ cho chính mình, không tiếng. Lý luận được nhưng mà không tiến. Tiến về đâu? Tiến về thanh tịnh. Thiếu thanh tịnh, còn chấp mê là thiếu thanh tịnh. Ta giải tỏa được chấp mê, chúng ta mới thấy là sung sướng. Con đường trung đạo là con đường vô cùng tiến qua. Không chấp nhận những gì mà ta không thấy là tin đại, không được. Vô vi là phải thấy rõ ràng, thực hành đi tới. Từ ngày mà các bạn thực hành, tuy rằng cảnh đời nó khổ cực, nó làm cho các bạn động loạn, nhưng mà không nhiều thì ít, bắt các bạn dồn lại trước khi thực hành pháp vô vi và sau khi hành pháp vô vi, các bạn đạt những cái gì rồi? Có cơ sở tiến hóa, nhưng mà chúng ta không chịu truy tầm, rồi ôm sự giấy bận của ngoại cảnh, rồi đem lại khổ tâm cho chính mình, tự làm cho mình tâm tối. Cứ dũng mãnh đi tới là chúng ta sẽ sang suốt. Chính bản thân tôi, tâm sát của tôi thực hiện đúng trong ở mặt đất này, thực hiện bao nhiêu năm nay, có bao nhiêu đó cứ dịch đi tới. Nhưng mà lúc nào chúng tôi thấy cũng khỏe mạnh, không có gì rắc rối. Cho nên mỗi năm đi thăm các bạn để các bạn nhìn lại tôi là phải người lười biếng hay là thực hành, đạt được một kết quả gì, các bạn nhìn trên gương mặt các bạn cũng thấy được rồi. Cho nên chúng ta cùng chung đi một đường lối, phải thực hành cho đúng đắn thì mọi việc phát triển trăm hoa đua nở, hạnh đức tràn đầy mới dân Phật được. Thiếu hạnh đức không làm được cái gì. Hạnh đức là chúng ta nắm được cái pháp, phải thực hành cho đúng thì tự nhiên tái lập một hạnh đức hướng thượng tốt đẹp. Hạnh đức hướng thượng tốt đẹp đó là qua nghìn năm không héo, giữ lấy mà tu. Nên hôm nay các bạn đông đảo, mỗi người đều có khối óc, phải dũng mãnh lên để thực hành tiến tới, rồi chúng ta đóng góp sự sáng suốt chung đời lãnh đạo cho mọi người ngộ nhận và thấy chúng ta sai. Và ngày hôm nay chúng ta cải tiến được tốt thì mọi người sẽ được sự ảnh hưởng tốt đẹp và đồng tiến qua với chúng ta, nên đem lại sự hòa bình cho mặt đất ở tương lai. Cho con người mà không hiểu lấy mình, không khai thông khối óc là rất bơ vơ, không biết được mình là rất bơ vơ. Mình có một của cải vô tận, một tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mà không chịu khai thác lấy chính mình, làm sao chúng ta có của vĩnh cửu sanh tồn được? Đó là một chân lý để tự đi tự tiến, không tạo sự mê tín, không dựa vào những hình ảnh người ta vẽ mà chính ta không thấy sự thật. Ta được tự lường gạt lấy mình, đã nhiều kiếp không phải một kiếp, tu đi dũng mãnh, cương quyết đi là nó phải tới. Chúng ta đã cương quyết vượt biên nó cũng tới đất liền, mà cương quyết chúng ta về trời ngày nào các bạn cũng ở cái cảnh thiên quốc tốt đẹp. Toàn là người sáng suốt, không có mê chấp, nhìn nhau, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ cho nhau, không có gây hấn. Mặt đất muốn có ngày hòa bình như vậy, nhưng mà không chịu khai triển khối óc, thành đâm ra cạnh tranh, mê chấp, giết chấp, vui, vô vối. Cho nên gần đây có thiên cơ để cho con người nhận thức được, không thể cải tiến được luật trời. Chính mình phải tuân theo luật trời để tiến qua, không nên cải sửa được luật trời. Luật trời là cái xác chúng ta đang mang đây. Nếu mà các bạn dùng quá thái thì cái xác nó sẽ hư. Cũng khác thiên cơ động đất. Quả địa cầu mà bị người ta lợi dụng quá rồi, ngày nay nó mới xảy ra nhiều chuyện các bạn thấy trên TV. Nào là động đất, nào là núi lửa, nào đủ chuyện hết. Hôm nay chúng ta sống, ngày mai chết không biết. Do đâu kết thành, do nhân loại đã tạo thành. Nhiều ngày, nhiều tháng nó mới thành hình những cái chuyện không thể ngờ trước được. Cho nên chúng ta biết con đường đi, nên đi, đi về. Chúng ta có sự hiện diện ở thế gian để học cái gì? Học nhịn nhục. Mọi sự kích động và phản động hàng ngày, không có ngày nào các bạn yên hết. Có tiền cũng không yên, mà không tiền cũng không yên. Mỗi ngày đều có sự kích động và phản động, ham muốn đủ chuyện. Nhưng mà cuối cùng của nó là thanh tịnh, sáng suốt mới được đạt được kết quả. Cho nên chúng ta đã nhận được pháp thiền thứ trực lưu thanh để đem lại sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cứ dũng mãnh đi, đi con đường đó các bạn không bị sai quay, không bị lường gạt. Ai lường gạt mình? Chính mình lường gạt. Nghe cái này hay, chạy theo, nghe cái nọ hay, chạy theo. Mà cái đường lối rõ rệt mình không chịu phân tích ra để hiểu, để mà tự đi. Từ sơ thực chúng ta cũng có thể cải tiến được nếu chúng ta hành đúng pháp. Từ sơ thực cũng cải tiến. Tiểu thiên địa này lớn rộng lắm, ấp nó càng ngày càng mở, tình thương càng ngày càng giàu, dồi dào, đạo đức càng ngày càng quân bình tốt đẹp, mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên các bạn đông đảo, mọi người đều có khối óc, nên thực hành cái pháp này để đi tới tốt đẹp hơn. Rồi tương lai chúng ta sẽ tay nhóm nắm tay, mọi người đồng vui. Cái vui gì hơn là cái vui tự thức, thấy rõ mình là vui rồi. Đạt được thanh định là thấy rõ hết mọi sự việc, tất cả khổ vũ trụ. Các bạn không học mà biết, không có ngu đâu. Mỗi một giờ thiền là một khóa học, cứ nhớ vậy. Con người sẽ minh mẫn lên, sáng suốt lên. Hôm nay vui tôi được diện kiến các bạn ở đây. Tôi mong mọi người nhận được pháp, trung thành với pháp và hiếu nghĩa với gia đình. Thì trung hiếu đầy đủ, không có sự lo âu nữa. Có cha mẹ, có mình, là sự liên hệ các ba cõi thiên địa nhân. Có cha mẹ mới có mình, thì mình mình phải giữ trọn chữ hiếu, muốn cũng là người tu nhân đạo đàng hoàng, trung với cái pháp là dẫn tiến cái sự thanh tịnh rõ rệt, phải trung thành với cái pháp mà thực hành cho đến nơi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúng con xin cảm tạ ơn Thầy, Ngài mới hội diện được Thầy. Trong suốt thời gian anh chị em có hành thiền và gặp trở ngại, thì nhân dịp này cũng xin trình lên để Thầy giải đáp cho. Và trên nguyên tắc, chúng tôi cũng xin thưa quý cô bác cũng như anh chị em bạn đạo, là Thầy trong cái vai trò hoằng pháp, thành ra những cái việc gì khác hơn việc tu hành và tiến hóa tâm linh, thì nếu quý vị có tha thiết cần gặp hay gì đó thì sẽ sắp xếp sau. Nhưng mà riêng hôm nay thì Thầy không có rành về chánh trị, nghĩa là không phải là cái phần hành của Thầy, cũng không phải phần hành về Thầy bói. Thành ra cũng xin thưa thật với quý cô bác của anh chị em, trên cái phương diện mà học hỏi để tiến hóa tâm linh, cái phần đó Thầy sẽ sẵn sàng giải tỏa và dìu dắt cho chúng ta trên con đường tiến hóa. Thì hôm nay cái cơ hội mà Thầy tới là quý báu vô cùng. Thì anh chị em nếu mà có cái điều gì cần thưa trình lên thì xin cứ trình bày. Xin cảm ơn. Thì hồi nãy như Thầy có nói với chúng con, và chúng con cũng có trình bày với các với quý vị cô bác anh chị em, thì vấn đề hành thiền của tụi con, tuy anh em có nỗ lực cố gắng, nhưng mà người thì bận việc này việc kia, đôi khi cái lòng cũng chao đảo, thấy rằng mình hành thời gian khá lâu mà chưa được đạt tiếng cái gì. Trong số anh em cũng có số tò mò, cũng muốn có cái cơ hội này hoặc có cơ hội khác, muốn tìm hiểu thêm những cái phương pháp khác để trao đổi thử coi sao, để mình may ra mình đạt tiếng cái gì. Nhưng cái đó như Thầy dạy, thì mình đã nắm được pháp thì mình căn cứ theo đó rút ráo thì thực hành, và đừng có nản lòng. Do đó thì Thầy tới hôm nay cũng có số anh em cũng vì bận việc này việc kia, hay là vì cái trở ngại nào đó, hay là có một cái muốn tìm một cái con đường nào tốt hơn, thì cái việc đó cũng là cái tự do của mấy anh em. Nhưng mà tất cả anh em hôm nay họ mặt ở đây là những người dễ như là đã hành pháp mới hoặc lâu ngày, và cũng có hưởng cái hồng ân của bên trên cũng như cái ân lành Thầy ban cho để diệu tiến cái phần tâm linh của mình. Thì chúng con cũng xin nhân đây xin thưa thật với Thầy, thì cái ơn mà Thầy ban cho chúng con, cái ơn này vô cùng lớn lao, và chúng con xin ghi nhận cái ơn này. Và nếu trên đường tiến hóa tụi con có trở ngại gì hay là có cái chậm trễ hơn, xin Thầy thương. Và có những số anh em mà có những cái ngã lòng hay là kia đó, là con nghĩ chắc cũng có cái cơ hội nào đó rồi cũng cùng về với chúng ta rồi tập hợp lại. Rồi nếu không gặp ở đây thì chắc cũng được ân lành bên trên trang hòa cho, và cũng về lại cõi trên để siêu thoát thế gian. Thì hôm nay trong thời gian anh em mà muốn trình bày với Thầy thì xin anh em cứ mạnh dạn. Mà nếu mà anh em có trục trặc trở ngại gì còn ngại mà chưa muốn trình bày thì anh em có thể viết ra giấy, tôi xin thay mặt cho anh em mà đọc cái điều đó để mà nhờ Thầy giải đáp dùm. Xin cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Thầy, con được biết phép Pháp Tu Vi 6-7 năm nay mà trên đường tu có nhiều trở ngại. Đầu thì tiến bộ nhanh, có tiến bộ, nhưng mà những năm 1-2 năm sau này thấy không được như ý. Kính thưa với Thầy, con cũng gặp Thầy nhiều lần mà không có hỏi Thầy những cái trở ngại, vì con nghĩ là Pháp Thầy nó rõ ràng quá rồi, chỉ mình chỉ tiến tu là sẽ đạt kết quả. Nhưng hôm nay con mạo muội xin với thầy cho con hỏi, cho những lúc sau này con niệm Phật không có dính, thở không thông, tâm nó dịu trược, không có được thanh thản. Mặc dù con vẫn tin pháp của thầy, bởi vì con nhìn xung quanh những bạn bè cùng tu một lượt, thì họ tiến bộ xa, so với con họ tiến bộ rất nhiều. Con học hỏi họ và tìm tới họ để mà giải đáp những thắc mắc, nhưng mà cũng vẫn không được như ý. Mặc dù con rất tin pháp thầy, nhưng mà trên đường tu có nhiều trở ngại.
Dứt khoát thấy đời khổ cực không dẫn tiến tâm thức của tôi phải dứt khoát tôi mới là người tu. Cái đầu tiên là phải dứt khoát, rồi mới hành pháp. Tâm dứt khoát hành pháp nó mới có kết quả. Còn tâm không có dứt khoát, mình tưởng đâu cái pháp này nó phải làm cho mình tất cả mọi việc, mình phải dứt khoát mới làm được. Mình bỏ cái cảnh đời, mình thay vì người ta ăn ngủ chơi bời này kia, mình không, mình dứt khoát, mình chuyên hành pháp thì kết quả nó phải tốt. Mình cứ lo những chuyện này chuyện kia chuyện nọ, coi tivi rồi nghĩa là thiên cơ biến chuyển này kia nọ rồi sợ, đó là làm khối thần kinh không ổn. Tâm mình không có dứt khoát, mình không thấy rõ cái cảnh mình sẽ đi đến, nhất quyết như vậy không thay đổi. Cái đại hùng, đại lực, đại từ bi mới phát triển được. Rồi mình bữa nay nghe chút, mình tin cái này rồi nhét vô trong óc, cái kia nhét vô óc, rốt cuộc rồi mình kẹt. Làm khối thần kinh trong từ bộ đầu tới cái ruột đều có thần kinh. Và nếu mình đâm một cái là cái thần kinh rối loạn, nó không tiến. Mình phải dứt khoát, người tu phải dứt khoát. Vậy tôi thấy rõ rồi tôi xuống thế gian để học sự kích động và phản động. Học cái gì? Học nhịn nhục để tiến hóa. Và bây giờ tôi giải nhịn nhục chưa? Đó là cái hàng ngày tôi phải học cái lối nhịn nhục thì tôi mới được sáng suốt. Kiên nhẫn nhịn nhục, hành cái pháp là nó tạo sự kiên nhẫn và nhịn nhục, cái óc chúng ta mới mở, thì cái hạnh đức nó mới dồi dào. Cái xác này là gì? Xác này là vạn linh cấu hợp của cha mẹ trao cho mình để điều khiển nó. Mà mình không thông, mình không dứt khoát, làm sao mình lãnh đạo nó được? Ở ngoài động mình cũng bắt chước động, cái kia hay bắt chước cũng nói hay, chứ cái của mình không thấy. Mình từ trong cái gốc thanh tịnh mà ra, tại sao mình không thực hành để nó trở về, sớm về với thanh tịnh? Thì tự nhiên mọi việc chúng ta giải quyết, mới thấy rõ mọi sự trên đời là không, không có thật. Kể cả cái xác quý yêu của chúng ta một ngày nào cũng phải bỏ lại lòng đất mà ra đi. Rất rõ ràng. Ta hiểu rồi ta phải hành, nắm được cái pháp. Xác năng đất thân, pháp năng ngộ, xác năng đất. Thì bây giờ chúng ta không có thể nhìn được cái xác này. Bây giờ ta được cái xác này là sự thâu gọn của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải khai thác nó ra, dứt khoát mới khai thác được. Nếu hướng ngoại không có bao giờ đạt được cái gì, chỉ tạo khổ cho chính mình. Cũng tu thiền mà hướng ngoại, nghe chuyện này động mình cũng động, những chuyện mình phải dứt khoát, mình là người tu. Tu không phải lạc hậu, tu là người văn minh. Đạt tới sự bùi quyền vi là người văn minh và thông minh rõ rệt, không có bị kẹt, thật không có tự lường gạt nữa, không tiếp tục tự lường gạt nữa. Tôi cho cái này hay, cái kia hay là tự lường gạt rồi. Một chút xíu là nó xoay cái luồng điển trong người đi lộn xộn hết rồi. Từ khối óc cho đến chân cái thần kinh lộn xộn. Thì tu hoài thì không thấy kết quả. Tôi cũng tu mấy mười mấy hai chục năm mà tôi không thấy kết quả là tại vì tôi không chịu thuận tình trời mà khai thác lấy tôi. tôi mới thấy rõ cái nhiệm vụ tôi ở thế gian, nhận những sự kích động và phản động để lui về thanh tịnh, để về trời. Lần này là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi, tôi phải ý thức rõ ràng, tôi mới tu chiến. Thế tôi hẹn kỳ tới tôi làm ông quan để làm gì? Ông quan cũng không làm gì, làm tổng thống cũng không làm gì, tôi dứt khoát rồi. Kỳ này là kỳ chót của tôi phải đi về trời, học kiên nhẫn để đi về trời. Càng nhịn nhục, càng nhẫn, càng sáng suốt. Thử làm trong gia đình thôi, vợ con chửi mình cũng làm thinh, nhịn nhục chừng nào mình sáng suốt chừng nấy, không sao. Phải luyện cái nhịn nhục thì cái óc nó mới sáng được. Thiếu nhịn nhục rồi mê chấp đủ chuyện, làm sao mà giải quyết được nội tâm, tạo khổ cho chính mình là có.
Kính thưa thầy, kính thưa thầy, có một hôm con thiền tự nhiên nó vút thẳng cái người lên, có một chút thôi à, tại sao nó mất luôn thầy?
Thì tiếp tục làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó mới khai thác ra cái đốc mạnh nó thông, nó mới rút thẳng con người, ngồi lúc nào cũng thẳng, không có méo, không có khòm. Nó tiếp tục làm pháp luân nhiều thì căng nặng nó mới làm căng nhẹ, nó thành căng nhẹ, khai thông cơ tạng. Pháp luân thường chuyển, anh thấy cái xích nó đi như vậy, để trên đó họ cũng cho chuyển cái điển nó xuống như thế gian như vậy, rút mình đi lên, cho người nào mà được rút, nó rút thẳng rồi. Mà phải đừng có sợ, dứt khoát, chuyện thế gian tôi không cần nữa, dứt khoát tôi đi về trời, có xứ sở đàng hoàng lắm. Toàn là người thông minh đấy đó, tại sao tôi không đi? Tôi có ham cái gì ở đây nữa? Tôi dành của để làm gì? Tôi ôm căn nhà để làm gì? Tôi ôm cái tâm tôi mới đi. Tôi không sợ động đất, tôi không sợ mất của, tôi không sợ mất vợ, tôi không sợ mất con, mới cứu được vợ con. Mình làm một việc cho tất cả mọi việc mà, mình phải thấy như vậy thì cái ý lực mình mạnh. Còn mình không hiểu cái căn bản để thăng hoa đi lên là mình càng ngày càng nặng. Cứ lo, trời ơi, ông kia này nói vậy, à kia nói vậy, mà ông này nói vậy, mà chính mình không chịu khai thác thế nữa. Rồi mình ôm những cái đó để làm gì? Còn động thêm, mình đã động còn động thêm. Thì nói cái lời ông đó siêu giác, lời bà kia hay, nhưng mà chính cái của tôi chưa khai thác. Tôi khai thác thì tôi cũng tương đồng với bả mà thôi, có gì mà phải lo. Nó quân bình là như nhau hết à. Cho nên người tu luôn luôn quý người tu. Nhưng mà người tu phải có cái hạnh đức tự khai thác lấy mình, là không có ý lại, không làm phiền Phật tiên vô ích. Mình tự khai thác, mình tiến tới sự sáng suốt sẵn có, căn bản của chính mình. Một cơ đồ Thượng Đế đã cho mà, một cơ đồ rõ ràng, tiểu thiên địa đầy đủ, tim gan tỳ phế thận đầy đủ hết, một cơ đồ của Thượng Đế đã cho, mà không biết làm chủ. Chừng nào mới đi về trời? À, tự gạt mình nhiều quá, không nên lừa gạt nữa. Cái gì mình cũng đã phá, không nhận. Cái vạn sự trên đời là không mà, đâu có gì thật đâu.
Kính thưa thầy, con đã biết pháp lý của thầy lâu lắm rồi, nhưng mà con không có thực hành thường xuyên, vì lý do rằng là con thuộc vị gia đình công giáo. Con mỗi chủ nhật con đều đi nhà thờ với gia đình con, nhưng mà con cũng bỏ chút đỉnh thời giờ ra để đằng mà con thực hành, nhưng không có lâu, thường thường khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ một ngày. Lúc con thực hành thì con hay bị tê cái chân, nhưng khoảng thời gian ngắn đây chừng khoảng 2 tháng thì con quyết định rằng là con thích ngồi thiền lắm. Và khi mỗi lần ngồi thiền xong thì con thấy người con rất là nhẹ nhàng, rất khỏe, con không có bệnh gì hết. Nếu con không khỏe trong người, con ngồi thiền thì con thấy con hết bệnh, con khỏe lên nhiều. Cho nên con nghĩ rằng là cái phương pháp này rất hợp với con.
Vì thế như là Công giáo là sao? Công giáo là một giáo lý tịch chung cho tất cả mọi người, chứ phải dành riêng cho một nhóm người. Con người ở mặt đất phải hiểu được giáo lý, mà cái giáo lý là trong thực hành. Giáo lý không có kêu mình chảy trễ, phải thực hành cho đúng, gia càng nó yên, tâm thức nó yên. Rồi cái phương pháp công phu tại sao nó thích hợp với giáo lý, là một ngày chị nghĩ bậy nghĩ bạ, chị tối chị soi hồn, pháp luân thường chuyển là nó căn chỉnh trở lộn lại, chị thấy chị sai. Người tu pháp lý vô vi càng ngày càng thấy mình sai, là mình thực thi chưa đúng kinh thánh. Kinh thánh đó, ở trong thần kinh nẻo hóc của mình không có rời được, đọc tới đâu thì hiểu tới đó, sáng suốt. Chỉ thực hành chỉ là lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để khai thác cái tiểu thiên địa này, càng ngày càng minh chánh, càng rõ rệt, thì đọc giáo lý càng ngày càng rõ. Chỉ thấy công đức của các cha và của người lưu truyền công đức của họ nhiều hơn mình. Mình phải cố gắng tu, và cố gắng tu để nó thanh tịnh, mình mới lãnh hội cái giáo lý. Chắc cái vô vi đâu có xa không giáo, không xa Phật giáo, không xa không giáo, mà không có xa cái giáo phái nào chân chánh, không xa. Chỉ chứ lường gạt là nó phải xa thôi, không có lường gạt nữa. Để thực hành để đi tới sáng suốt, dũng mãnh tiến lên. Công giáo cũng nên chết về trời, và cái phương pháp này thực hành cho đúng thì chị cũng về thiên quá. Đó cho không đâu. Mà nhiều không hiểu, rồi chê công giáo, rồi chê Phật giáo. Những lời chân chánh người ta là thực hành để đi tới, khai thông thần kinh nẻo hóc, đâu đó có trật tự người ta mới xuất ra kệ, để cho mình học cái chân lý gom gọn để thức tập. Có bao nhiêu đó mà mình không chịu gom gọn mà đọc hoài thì nó đi đâu không à? Cũng đi nhà thờ, đi chùa mà vừa cãi lộn giận hơn, đó là không có đúng rồi. Càng đi nhà thờ càng mở rộng tâm bác ái từ bi, cứu độ quần sanh. Cho nên những người công giáo trên mặt đất này, người ta thực thi đúng, người ta làm biết bao nhiêu công chuyện cho mặt đất. Thế người ta làm biết bao nhiêu cơ sở tốt cho những người ở thế gian. Và những người cứ ôm cái lý thuyết thờ ngu đó rồi chống bán người ta mà không chịu thực hành, không chịu qua đông, làm sao phát triển. Thấy không? Khi mà chị thực thi được, khai mở được cơ tạng, khối óc rồi, thì rất dũng mạnh, dân thân độ đạo. Chị thấy việc làm của chị là việc làm của Chúa, không có sai chạy. Thì lúc đó chị an vui làm việc, giúp đỡ mọi người. Mặt đất sẽ tốt, có ngày hòa bình. Cho nên cái pháp vô vi này, chị làm cho đúng, mặt mày chị phải cải tạo, phải sửa đổi, sang suốt. Vui, càng ngày càng nhịn nhục, càng thấy những người đi trước để lại những vật quý của chúng ta mà chúng ta không biết hưởng, là thiếu thanh tịnh không biết hưởng. Càng làm pháp luôn càng thanh tịnh, càng hưởng được những người người ta lưu lại cho chính mình mỗi ngày này.
Dạ, con có một câu hỏi nữa. Con muốn hỏi thầy rằng là con thông hiểu về giáo lý của Đạo Thiên Chúa, nhưng về Đạo Phật thì con không biết gì hết. Nhưng mà trong lúc con ngồi thiền thì con niệm Phật, con thấy thanh tịnh. Con niệm Phật và con thấy thích nhiều.
Thì con là cái chấn động trong cơ tạng chỉ nó càng ngày càng quân bình. Khi nó quân bình là chỉ con người chỉ nó nhẹ. Với cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật nó sửa đổi lực ở bên trong càng ngày càng quân bình. Tâm thức càng ngày càng sáng suốt.
Con xin hỏi thầy chứ con có cần phải học giáo lý của nhà Phật hay không?
Không cần. Chỉ có 6 chữ chưa học được. Mà trong 6 chữ nó để ra tất cả kinh kệ, không lo gì hết. Đọc Nam Mô Di Đà Phật mà chị đọc chừng nào mà chị cảm thấy sáng, cái óc chị thiền rồi, chị thấy nhắm mắt thấy sáng hết rồi, là kinh nào chị cũng giải được hết.
Con ngồi thiền thì con còn mỏi ở cái cổ đó thầy. Con hơi mỏi cổ. Thì như vậy có sao không?
Cái đó, cái chuyện đó thông thường mà có thể tập được chứ. Tập về, bây giờ người ta có những cái khóa tập về điện năng cho chị khỏe. Cách ăn uống cũng ăn chất rau nhiều, nó cũng đỡ lắm. Đừng nên ăn thịt. Mỗi vậy là có độc tố rồi, ăn rau nó giải ra.
Bây giờ thì con hết tê chân.
Ăn được 70% rau thì nó tốt. Trong bữa ăn, ăn 70% rau thì con người gì sẽ tốt lên.
Dạ, cảm ơn thầy.
Tốt là lấy gì ở đâu chứng minh? Thấy cái da mặt mình nó ăn tốt, đó là cái ruột mình tốt. Da mặt mình nó sần là cái ruột mình dễ. Rồi nó nhiều bệnh lắm.
Kính thưa thầy, trong bài vừa rồi thầy có nói là phép tu trung thừa. Như vậy thì chúng ta có phép tu trung thừa và phép tu đại thừa. Trung thừa với đại thừa đó, nó cái phép tu như thế nào? Và ở bên Phật giáo thì có tiểu thừa và đại thừa. Như vậy là phép tu trung thừa và đại thừa này có giống với tiểu thừa và đại thừa của ở bên Phật giáo hay không? Xin thầy giải thích giùm.
Ông lắm cái căn bản, ông khai thác, ông đi tới thì tự nhiên đi lên cao chút, rồi đặt trung lên cao chút, rồi đặt đại. Cái đó là trong tâm thức của mọi người hiểu để tiến và đi lập lại quân bình thanh tịnh sẵn có của chính mình. Đó là cái trình độ đó bên trên người ta chính, chứ không phải người thế gian chính. Hiểu thừa đại thừa, cái đó là trật lắc, không có trúng. Người thế gian không có quyền chính cái đó. Ta có trình độ đi tới đó thì khác rồi. Ta cao hơn mình ta mới chứng hơn mình được. Mình người thấp thế gian mà chứng tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tự gạt thôi, không có tiếng.
Thưa thầy, ở trong Ngọc Kinh có câu là phép tu thực trung thừa với đại thừa. Ở trong Ngọc Kinh cũng có ghi.
Trong Ngọc Kinh ghi đó là ghi về trong tâm thức con người tiến tới, chứ không phải đặt ra cái trung thừa đại thừa để làm gì. Rồi nói ta đây là đại thừa, nhà ngươi là tiểu thừa, làm sao có tư cách nói chuyện với ta. Cái đó là ngu với ngu thôi, không phát triển được. Cái này là bình đẳng khai thác, dựa với nhau để tiến hóa khác.
Dạ, thưa cháu em.
Cho nên nhiều người nói tôi tu lên đó, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 15, anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Nói vậy là còn kỳ thị xa cách. Con người thức hòa đồng không có mở mà xưng mình là đại sao được. Thức hòa đồng không mở xưng đại. Mặt trời còn chiếu cho tất cả mọi người, tâm từ bi tại sao không chiếu cho tất cả mọi người?
À, xin phép thầy, con cho con hỏi một câu. Hồi nãy mới bắt đầu vừa thiền á, thì chị Minh đưa một cuốn băng. Thì cuốn băng đó thì nghe là nhạc. Con nghe ra là nhạc bebop và nhạc như là rumba hoặc là disco trong đó. Đây là lần đầu tiên mà chúng con nghe loại nhạc đó trong lịch thiền. Thì con cảm thấy rất là bối rối. Tâm con rất là dao động. Và hai chân con cứ nhấp nhỏ muốn là nhảy đầm rồi. Thì con nghĩ rằng là hơi lạ, tại sao phải có cái băng như vậy. Con tưởng là của chú Minh đưa, thì cho nên con mạn phép là con tắt.
Cho nên con mới thấy rằng vô vi đem đạo vào đời, vẫn nhảy mà vẫn hiểu đạo, hiểu trời, hiểu Phật. Không phải nghe mà ngu sững, nghe mà đam mê một cô mà quên tất cả trời Phật. Cái này nghe rồi nhớ trời Phật, mà thấy ta đang chậm tiến. Cho nên cái bài này, cái nhạc này nó không phải là giỡn đâu, đem đạo vào đời. Cho nên tại sao cho cái băng đó phát ra? Vì tất cả mọi người đang bận rộn về cuộc đời, và tại Úc chưa có cái băng đó. Cho nên trong lúc thiền đến vô trong lỗ tai, rồi nhận định được cha, cái thời thế nó đổi mới rồi. Con người cũng nhảy nhạc rock, cũng này kia nọ, mà nó hiểu được đạo. Mà con người đâm đầu tu mà còn mê chấp không hiểu đạo. Con nghe lại con tự nhiên cái tâm con nó mở, cái trí nó sáng, không có phải nhảy đâu. Nhưng mà ta lấy cái đời ta đưa vô đạo,
Thưa thầy, nếu mà nghe không á
thì bỏ trên xe nghe á thì con thích nghe, mà để giống như là mình nghe mà để hiểu thì nghe, còn nghe mà để thiền, mà lăn lăn mà thiền, mà để mà ru mình vô trong một cái mê màng, một hoặc là vô trong cái định á, thì con thiệt là con cảm thấy định không nổi, hai chân cũng muốn giống nhất.
Vẫn định được mới hay.
Thưa thầy, chính cái chỗ mà hay là không hay đó thì con
hòa đồng con chưa mở thì con thấy con phải động chứ không phải lệ thuộc nó. Còn thức hòa đồng con mở con thấy ô
vẫn thức thanh nhẹ. Hòa đồng con chưa mở thì con cố gắng niệm để mà con trì tâm, con cố gắng đi lên cái chỗ mà làm sao mà để cho con hòa được với cái nhạc đó. Nhưng mà nó chưa hòa được thì con tạm thời con tắt cái nhạc đi để mà con ngồi niệm Phật một mình trước hơn. Cũng giống như là, xin lỗi thầy, thầy phá mê phá chấp, thầy bước vô cái phòng sòng bài casino, thầy đánh bài, thầy cảm thấy rằng là nó hòa được tất cả mọi nơi, không phải là nơi sát phạt. Nhưng mà đối với chúng con á, chúng con còn coi đó là cái nơi nó nặng nề, chúng con không thể bước vô được cái chỗ đó. Nhưng mà đối với thầy,
con còn chấp là con không còn tiếng. Con người không nên chấp. Những cái gì con thấy trong vườn hoa này có cái bông nào xấu không? Mà con dám chê nó là xấu. Con sản xuất được cái màu nào mà con dám chê cái bông đó xấu? Con còn chấp. Con thấy chấp chỗ nào không? Thì tâm con lúc nào cũng động à. Ngay trong gia đình con không yên. Đừng nói tới xã hội.
Thưa thầy, con
sắc của cái bông nào cũng là quyền duyên của trời đất. Tất cả. Mà con hòa không được với nó là hư.
Thưa thầy, con không dám cãi lý với thầy. Nhưng mà trình độ nó có một cái mức độ. Đối với thầy á, tất cả mọi thứ á, đều hòa được. Thầy đi vô trong cái cõi vô cùng. Thầy dùng lý. Đối với chúng con á, từ thấp mà lên cao có mọi trình độ. Cho nên thầy đem pháp cho chúng con á, chúng con cầm pháp mà đi, dựa vào cái hoàn cảnh mà đi, chứ không phải là đạp cái hoàn cảnh mà đi.
Cái quán thông hoàn cảnh thì con không phải cần phải đạp. Không quán thông hoàn cảnh thì con phải đạp.
Phải có thời gian thầy.
Thì bây giờ thời gian con nghe đi rồi con sẽ thấy.
Đúng, con chấp nhận cái bản băng này. Để con về
thiền,
con nghiên cứu từ từ.
Con cứ thiền hàng ngày cái gì thấy được không? Còn hay hơn con thiền những băng kia. Nó khác à.
Dạ, xin cảm ơn thầy để giờ
tâm
câu hỏi.
Người trẻ nó có môi trường phát triển về tâm linh, chứ không phải người già mới có môi trường phát triển về tâm linh. Trẻ cũng học được mà già cũng học được mới là hay. Cho nên đời mới phải đổi kinh mới, không có xài chuyện cũ nữa. U ơ chưa lạc hậu rồi, không có bao giờ tiến được.
À, con xin phép hỏi thầy, à, trong lúc mà ngồi thiền ấy thầy, thì nhiều khi con cũng thấy cảnh này cảnh nọ, mà trong bên Phật giáo á, thì những kinh Phật giáo thì nói là mình không có nên theo cảnh, hay là mà khi lúc mà thấy cảnh thì mình phải bỏ hay là không có theo cảnh nữa. Thì theo như thầy thì mình nghĩ sao?
Không cần cái đó, tùy duyên, mình cứ việc tiến tới rồi bây giờ thấy cảnh, sau này thấy mình là cảnh, cảnh là mình, hết định rồi. Ban đầu ai cũng thấy cảnh, nhưng mà sau này cảnh là mình là cảnh, không có thấy cảnh gì hết, tự nhiên nó sáng suốt, nhẫn nhục nó gia tăng, sáng suốt. Mình cứ niệm Phật thôi.
Thì lúc đó mình cái tâm thức mình như thế nào thầy? Mình cứ niệm Phật tiếp,
niệm Phật
không để ý nó hay là để ý nó không, hay là không để ý nó thầy?
Không để ý làm gì, mình cứ niệm Phật thôi, mục đích mình phát triển những phần hồn thôi. Không phải cái cảnh. Mình đã xuống thế gian này, mình đi ngoại cảnh nó phỉnh tới bây giờ. Bóng đèn nè, mấy đứa nhỏ mới ra đời, bóng đèn sáng cho nó đâu có biết không, mặt trời sáng đâu, nó biết bóng đèn thôi, bị gạt rồi. Rồi nó biết tâm từ bi sáng đâu. Cho nên mình tu để đạt tới cái ánh sáng của tâm từ bi. Thì cái cảnh không có phải cần thiết đối với mình.
Cái ánh sáng của tâm từ bi nó khác cảnh sao?
Nhắm mắt là tự nhiên nó sáng và nó lớn rộng. Nó có tình thương yêu cởi mở. Nó không có bị kẹt, không có quốc khí, không có nghi ngờ hết rồi. Không có sự nghi ngờ. Nó thấy vạn vật đồng nhất thể đang tiến. nó mới hiểu được trăm hoa đua nở trong cái vườn của mình. Cái có hoa nào sâu đâu, thì nó cũng tiến tới mục đích của nó thôi. Tại là cái tâm thích hòa đồng mình dễ mở hơn. Thì nhiều người tu còn cố chấp nói Phật ta mới tin, chứ còn ma quỷ ta không tin. Cái đó là không có sức mạnh. Mình ở trong một góc, mình cứ tiến lên tới trình độ sáng suốt hòa đồng. Mình ở trong tâm trạng của mọi giới thì tâm từ bi mình mới là phát. Sự đau thương của đối phương là sự đau thương của mình. Thì cái tâm mình vừa tưởng cũng cứu độ được.
Nó đau hoài rồi sao thầy? Đối phương nó đau hoài, lẽ mình đau theo nó hoài.
Không phải, mình cái tâm của mình cứ nghĩ nó tai qua nạn khỏi thì nó sẽ có cái dịp may để tự thoát. Thế nhiều người bệnh thiệt nặng rồi gặp ông đó, ông cho ly nước uống hết bệnh. Mình có chiếu độ cho họ, họ được may mắn.
Cảm ơn.
Nếu không có quý vị nào hỏi thì tôi cũng có xin công số quý vị có góp ý kiến và xin trình lên thầy, xin thầy giải đáp giùm. Câu hỏi thứ nhất đó, hỏi về lý. Thầy giảng về Phật, về vạn vật chỉ là không. Vậy thưa thầy, buổi hội ngộ hôm nay là thật hay là giả? Thầy và các bạn đạo là có hay là không?
Trong không mà có, mà trong có mà không. Chỉ trả lời bao nhiêu đó thôi. Trong không mà có, trong có mà không. Được hỏi chỗ, mọi người nhận thức, thấy an vui, thấy gì có, nhưng một chập đi mất rồi, cũng là không. Mình phải hành mới tiến tới, trong cái không nó mới đạt tới cái có.
Xin cảm ơn thầy. Thì chị này còn có ý kiến hỏi thêm là hiện nay có thấy hiện tượng về vô thượng sư Thanh Hải, xin thầy vui lòng cho biết ý kiến.
Vô thượng sư Thanh Hải cũng là người tu thôi, người ta cũng khổ hạnh tu nhiều, người ta mới kết duyên được nhiều người tương ngộ trong giây phút thiêng liêng để học hỏi và tu tiến. Thì đó là mình lúc nào cũng phải kính trọng người. Một người đã khổ hạnh lo tu là cao quý nhất ở thế gian này.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Nếu quý vị nào chưa có câu hỏi kịp thì tôi xin đọc tiếp để nhờ thầy giải đáp giùm. Có một bạn đạo xin trình lên thầy là thưa thầy, con thiền lâu mà mỗi lần thiền thì nặng đầu và mất ngủ, xin thầy cho con biết tại sao.
Cái đó là trong mình có độc tố phải thanh lọc rồi ngồi thiền nó minh mẫn, chứ không có ngồi thiền mà nặng đầu, cái đó là dơ rồi, cái bộ ruột dơ rồi. Thanh lọc rồi cái thấy khác liền, rõ ràng lắm. Còn do sự ăn uống bất cẩn mà thôi. Cho nên nhiều người ở trong đó dơ mấy chục năm không biết, đầu nặng, ôn thối ở trong đó không biết, ma nó nhập, ôn thối ma nó mới vô đó nó cư ngụ. Mà lọc nó rồi nó hết. Phải nhìn nhận cái dơ của chính mình, nay chút mai chút nó kết thành, ở trong cái thành ruột không có thông.
Dạ cảm ơn thầy. Có bạn đạo cũng nêu câu hỏi là đã thực hành thiền khoảng 4 tháng nay, nhưng trước đây vì hoàn cảnh gia đình có dùng bùa. Kính thưa thầy, như vậy có ảnh hưởng gì đến sự tu tập của con sau này không? Và xin thầy dạy cho con phải làm
bùa,
sao?
Bùa, mà nếu mình thỉnh bùa thì mình đã định, tin rồi, mình đã làm yếu thần kinh mình. Bùa mới điều khiển được. Cho nên khi mình thỉnh bùa là mình đã tin làm yếu thần kinh rồi. Bây giờ mình tu là khôi phục quân bình của khối óc, thần kinh và cơ tạng. Nó càng ngày càng nhẹ thì những cái bùa không có dính líu gì mình hết.
Cảm ơn thầy. Tôi xin đọc tiếp một câu hỏi thêm. Kính thưa thầy, Thỉnh thoảng khi ngủ chiêm bao, con thường thấy một người đàn ông và một người đàn bà. Hai người này cũng là người thân trong gia đình con. Hiện hai người này vẫn còn sống ở Việt Nam. Trong giấc chiêm bao, họ hay đánh thức con chỉ buồn và khóc mà thôi. Họ hay đánh con. Xin lỗi. Trong giấc chiêm bao, họ hay đánh con chỉ buồn và khóc mà thôi. Tuy là chiêm bao, nhưng con nhớ rất rõ ràng. Như vậy là tại sao? Xin thầy giải đáp cho con.
Tôi nói chiêm bao là sự độc tố ô trược trong thần kinh. Nó diễn biến như thành là một giấc chiêm bao. Mình thanh lọc không có chiêm bao nữa. Không có ai xâm chiếm mình được hết. Thanh lọc sạch sẽ, không có bị gì hết. Cái đó, lúc đó các bạn mới tin là chính tôi giờ thanh lọc rồi, không có chiêm bao mị mộng gì hết. Thanh sạch rồi không có ai xâm chiếm được hết. Cho nên người ta diễn giảng đạo, người ta khuyên phải ăn chay, ăn rau, ăn khổ mà nó thanh sạch, không có con ma nào chiếm được ở đây.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Quý anh chị còn có điều gì muốn trình lên thầy và xin được thầy giải đáp dùm, thì xin được ngần ngại. Đây là cái buổi mà mình mai dương lắm, lâu thầy mới tới một lần. Nếu mà nếu để sau này ở mức trong lòng đó, rồi chúng ta còn vương vấn cái thắc mắc đó, rồi chúng ta sẵn có dịp đây mà bỏ qua thì rất là uổng.
Cho nên gần đây tôi có thanh lọc nhiều người, nhiều cái chuyện là nằm chim bao, mị mộng, đồ đủ chuyện, thấy cảnh tiên nhà Phật đó bây giờ tiêu hết, khỏe mạnh, ngồi thiền, hướng về khoa học tiến hóa, về chấn động thanh nhẹ, điện năng của cả càn khôn vũ trụ của người đó văn minh được. Nhiều người đã đạt được rồi.
Cái gì kể như là thông suốt hết rồi, không?